không đầy 5 tháng nữa, Olympic 2008 sẽ chính thức khai diễn ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Ủy ban tổ chức cho hay tất cả mọi công tác chuẩn bị đều hoàn tất. Chỉ còn chờ ngày đón các đoàn vận động viên và hơn nửa triệu du khách từ mọi nơi đổ về tham dự cuộc tranh tài thể thao lớn nhất thế giới, được tổ chức mỗi 4 năm một lần. Trong lúc chính quyền Trung Quốc đang háo hức chờ đợi ngày khai mạc Olympic, rất nhiều tin tức liên quan đến công cuộc tổ chức và những vi phạm nhân quyền được phổ biến khắp mọi nơi. Điển hình là các bản phúc trình do những tổ chức giám sát quốc tế cho thấy Bắc Kinh tiếp tục đàn áp những người chống đối, bắt dân chúng phải rời cư để lấy đất xây sân vận động, và những người phản đối bị nhà nước gây khó khăn, kể cả chuyện bị công an bắt giữ với tội danh gây rối loạn trật tự xã hội. Bên cạnh đó, một diễn biến khác cũng đang được nói đến là cuộc biểu tình đòi độc lập của các nhà sư Tây Tạng ngay tại Lhasa và cuộc tuần hành hướng về quê mẹ do tập thể người Tây Tạng đang tạm cư ở Ấn Độ thực hiện. Theo ban tổ chức, cuộc biểu tình và tuần hành được thực hiện mục đích nhắc nhở mọi người đừng quên một đất nước đang bị hoa lục xâm chiếm, một dân tộc và một nền văn hóa đang có nguy cơ bị tiêu diệt. Tây Tạng, nhân quyền và Olympic 2008 được ban Việt ngữ chúng tôi chọn làm đề tài gửi đến quý thính giả trong khuôn khổ tạp chí Câu chuyện thời sự tuần này.
Cuộc biểu tình bắt đầu từ sáng sớm ngày thứ Hai, mùng 10 tháng 3 năm 2008. Khoảng 300 nhà sư từ tu viện Rappung nằm ở ngoài Olasa đã xếp hàng một, đi theo con đường dài 10 cây số tiến về trung tâm của thành phố với hai mục đích. Thứ nhất là nhắc nhở mọi người đừng quên cúc ngày này năm 1959, người dân Tây Tạng đã vùng lên để chống lại việc Trung Quốc sử dụng quân đội xâm chiếm lãnh thổ của họ. Và thứ nhì, đòi hỏi nhà cầm quyền Bắc Kinh phải trả tự do cho những tu sĩ Phật giáo khác đã bị giam giữ từ tháng 10 năm ngoái. Theo quan điểm của những người dân địa phương, thì vụ bắt giữ này xảy ra chỉ nhằm trả đũa việc chính phủ Hoa Kỳ quyết định trao tặng huy chương cao quý nhất cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, là vị lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng. Ngài cũng là người đã may mắn trốn khỏi Tây Tạng sau cuộc nổi dậy năm 59. Chỉ ít phút đồng hồ sau khi đoàn tu sĩ rời tu viện Rappung, cảnh sát, công an và ngay cả quân đội của Trung Quốc đã xuất hiện khắp mọi nơi, bao vây tất cả mọi tu viện và những ngã đường tiến về Lhasa, đồng thời chặn giữ những nhà sư trong đoàn biểu tình. Cho đến nay vẫn còn ít nhất 50 nhà sư chưa được trả tự do. Những vị may mắn được trả về thì bị cấm không được quyền tiếp xúc với thế giới bên ngoài, và cũng không được phép rời tu viện nếu không có phép của nhà cầm quyền địa phương. Cuộc tuần hành ở ngay lòng Tây Tạng chỉ là bước khởi đầu cho một cuộc tuần hành khác diễn ra cùng ngày trên lãnh thổ của Ấn Độ, nơi hiện có khoảng hơn 100.000 người Tây Tạng tạm trú. Cuộc biểu tình tuần hành này đã được âm thầm tổ chức từ lâu, và con số người tham gia lên đến hàng ngàn người. Họ dự tính sẽ đi bộ từ Ấn về lại Tây Tạng vào đúng thời điểm Olympic Bắc Kinh diễn ra để phản đối việc chính phủ Hoa Lục cai trị dân tộc họ. Cô Tezin Tanki, một trong những thành viên của ban tổ chức cho biết là theo dự tính từ lúc đầu, có thể đoàn biểu tình sẽ bị cảnh sát Ấn ngăn chặn không cho tiến xa, tức là họ không thể rời khỏi địa điểm xuất phát là Dharamshala, nơi chính phủ lưu vong Tây Tạng đặt văn phòng. Nhưng vẫn theo lời của cô kể với đài Á Châu Tự Do chúng tôi, thì trong phiên họp cuối cùng, tất cả những người tham dự đều đồng loạt lên tiếng ủng hộ ý kiến là bằng mọi cách phải tổ chức cuộc tuần hành hướng về đất mẹ, vì họ coi đây là cơ hội được chọn để nhắc nhở nhân loại những gì đã và đang xảy ra ngay trên quê hương thân yêu Tây Tạng của họ.
Chúng tôi đoán trước thế nào cũng sẽ gặp khó khăn. Cảnh sát Ấn sẽ chặn đường, không cho chúng tôi thực hiện chuyến đi từ đất Ấn về quê hương. Điều này nếu xảy ra thì cũng dễ hiểu, vì chính phủ Ấn một mặt đang giúp cho chúng tôi tạm trú, nhưng mặt khác, New Delhi không muốn gặp trở ngại quan hệ với Trung Quốc.
Dự đoán này đã trở thành sự thật. Đoàn biểu tình dẫn đầu bằng cờ Tây Tạng cùng với hình Đức Đạt Lai Lạt Ma và Thánh Gandhi, chỉ đi được chừng 20 cây số thì bị cảnh sát Ấn Độ chặn lại. Cảnh sát Ấn đã dùng loa phóng thanh cho biết là đoàn người đã vi phạm lệnh cấm không được rời khỏi Dharamsala mà chính phủ đã ban hành một vài ngày trước đó. Và như vậy, tất cả sẽ bị tạm giữ về tội gây rối loạn trật tự trong khu vực. Trước thái độ cứng rắn của nhân viên công lực Ấn, đoàn người Tây Tạng, người thì nằm sát xuống đất, người thì ngồi theo thế tu thiền chắp tay cầu nguyện, để mặc cho cảnh sát Ấn đến bắt từng người trong toán, đưa lên xe buýt trở về trại giam. Các nhân chứng cho hay là có những người khóc nức nở, nhưng cũng có người giữa hai hàng nước mắt, đã hô to những khẩu hiệu, đòi tự do, đòi độc lập cho quê hương thân yêu của họ. Đối với Ủy ban Tổ chức Olympic Bắc Kinh, thì những cuộc biểu tình đòi tự do cho Tây Tạng có thể xảy ra ngay trong thời gian tranh tài là điều mà họ phải lo âu. Mới năm ngoái, những người Tây Tạng đã giả dạng du khách bất ngờ vào tận thủ đô Bắc Kinh, đứng trên Vạn Lý Trường Thành, căng tấm biểu ngữ to với hàng chữ trả lại tự do cho đất nước của chúng tôi. Một toán người khác còn leo lên ngọn núi Everest ở phần bên Tây Tạng, và họ cũng đã giương cờ cũng như căng tấm biểu ngữ với một nội dung tương tự. Những việc này xảy ra đã khiến cho nhà cầm quyền Trung Quốc mới hồi đầu tháng này đưa ra một quyết định là cấm tất cả những toán leo núi, kể cả những toán thám hiểm chuyên nghiệp quốc tế, không được leo lên ngọn Everest cho đến khi Olympic Bắc Kinh kết thúc. Ông Michael Hughes, một chuyên gia về tình hình Trung Quốc cho rằng, khác biệt về quan điểm giữa nhà cầm quyền Bắc Kinh và tập thể người dân Tây Tạng yêu chuộng tự do và yêu đất nước của họ là điều sẽ không thể nào giải quyết được. Ông nói,
Dalai Lama's forces want to have a liberal democratic system in Tibet.
Tập thể trung thành với Đức Đạt Lai Lạt Ma đòi hỏi Bắc Kinh phải xây dựng một thể chế dân chủ ở Tây Tạng. Đây là điều giới lãnh đạo Trung Quốc chưa sẵn sàng và cũng chưa hề bày tỏ dấu hiệu cho thấy là họ sẽ làm trong những ngày tháng sắp tới.
Dưới cái nhìn của Bắc Kinh thì tập thể trung thành với Đức Đạt Lai Lạt Ma và ngay cả nhân vật được thế giới gọi là vị Phật sống cũng chỉ là những người muốn chia rẽ đất nước Trung Hoa. Trong lúc người dân Tây Tạng khẳng định là đất nước của họ chưa bao giờ thuộc về Trung Quốc, thì giới lãnh đạo Bắc Kinh coi Tây Tạng là phần đất bất khả phân, đồng thời cũng đã nhiều lần lên tiếng nói là sẽ thẳng tay trừng trị những ai có ý đồ chia rẽ đất nước này. Hai ngày sau cuộc biểu tình tuần hành của các nhà sư Tây Tạng, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì của Trung Quốc đã tiếp xúc với báo chí nước ngoài, chỉ để nhắc lại rằng hầu hết các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Hoa Lục, không nước nào công nhận và cũng chẳng nước nào đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Chúng tôi hy vọng dần dần sẽ có thêm những quốc gia chủ trương như thế, và cũng dần dần người dân khắp nơi sẽ nhìn thấy rõ ý đồ muốn chia cắt đất nước Trung Hoa của Đạt Lai Lạt Ma.
Các nhà quan sát chính trị quốc tế thì đều tin rằng, cũng vì lo ngại các cuộc biểu tình của nhân dân Tây Tạng và những dân tộc thiểu số khác đang nằm dưới quyền cai trị của Trung Quốc có thể xảy ra vào thời điểm du khách mọi nơi đến thăm Hoa Lục, cũng như để dự khán Olympic 2008. Cho nên, nhà cầm quyền đã đưa ra rất nhiều kế hoạch được mệnh danh là những kế hoạch phòng chống khủng bố. Cuối tháng trước, trong một cuộc họp báo đầy bất ngờ ở Tân Cương, lãnh đạo của Hoa Lục đã thông báo là họ vừa mới phá hỏng một âm mưu muốn đánh phá thủ đô Bắc Kinh. Chủ mưu của vụ đánh phá này là những phần tử Hồi giáo Uyghur, những người hiện cũng đang đòi độc lập, tương tự như là mục tiêu của người dân Tây Tạng đang đề ra. Từ Anh Quốc, bà Roseanne Pannier-Taylor, một thành viên của tổ chức mang tên là Free Tibet Campaign nói rằng, có thể coi cảnh báo thành công trong việc phá hủy âm mưu của người Hồi giáo Tân Cương là một bản án đã được định sẵn dành cho những người Tây Tạng có ý định tổ chức biểu tình ngay trong lãnh thổ Hoa Lục. Và đặc biệt là ngay ở thủ đô Bắc Kinh, trong thời gian Olympic 2008 diễn ra.
Chính phủ Trung Quốc rất lo ngại những chuyện nhạy cảm có thể xảy ra trong thời gian họ mở cửa đón khách đến Bắc Kinh dự khán Olympic 2008. Giới lãnh đạo Hoa Lục cũng biết chuyện nhạy cảm nào có thể do những cộng đồng Uyghur tổ chức, và cũng có thể do bất cứ một cộng đồng sắc tộc thiểu số nào tổ chức. Tất cả các hoạt động này đều được Bắc Kinh xem là những hành động cố ý chia rẽ đất nước, và người tham gia sẽ bị dán cho nhãn hiệu khủng bố.
đến giờ, Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn chưa lên tiếng nói gì về cuộc biểu tình của các nhà sư ở Lhasa, hay là cuộc tuần hành tiến về quê mẹ được khởi đầu từ thành phố Dharamsala bên đất Ấn, là nơi ngài chọn để sống lưu vong trong năm thập kỷ vừa qua. Tuy nhiên, trong một bài giảng hôm thứ hai tuần này, ngài có phát biểu rằng vấn đề Tây Tạng chỉ có thể giải quyết bằng một phương pháp tổng thể, trong đó bao gồm cả chính trị, ngoại giao và văn hóa. Không ai tin là trong năm tháng tới, Trung Quốc sẽ đưa ra được một giải pháp mới để giải quyết những căng thẳng liên quan đến vấn đề Tây Tạng. Người ta đều biết là trong suốt nhiều năm qua, lãnh đạo những cường quốc đã nhiều lần đề nghị dưới lãnh đạo Hoa Lục nên thảo luận trực tiếp với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Lời kêu gọi này cho đến bây giờ vẫn chưa được đáp ứng. Cũng không ai nghĩ rằng đe dọa tiêu diệt tận gốc rễ các âm mưu khủng bố mà Trung Quốc liên tục đưa ra sẽ khiến cho những người Tây Tạng yêu quê hương phải chùn bước. Mọi người đều tin, thế nào thì tập thể người Tây Tạng cũng sẽ tổ chức được các cuộc biểu tình cỡ nhỏ ngay trong lòng thủ đô Bắc Kinh, để du khách khắp nơi thấu hiểu nguyện vọng của họ. Và nếu dự đoán này đúng, thì mùa hè năm nay sẽ là một mùa hè rất nóng ở Bắc Kinh. Nóng vì thời tiết cũng có, nóng vì hơi người cũng có, sức nóng đến từ ngọn đuốc thiêng Olympic cháy sáng ngày đêm cũng có. Và dĩ nhiên, cũng không thể bỏ sót một yếu tố quan trọng khác, đó là cơn nóng chính trị do những cuộc biểu tình đòi tự do có thể đổ xuống Bắc Kinh bất kỳ lúc nào trong suốt thời gian Olympic 2008 diễn ra.
Tạp chí Câu Chuyện Thời Sự tuần này xin dừng tại đây. Nguyễn Khanh và các bạn thực hiện xin thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.